Bạch Thầy,
như Đức Phật đó dạy là cái kiếp người là một kiếp rất là quý trọng, khó khăn lắm mới làm được kiếp người. Nhưng mà cũng có quan điểm cho rằng cái cuộc sống này chỉ là cõi tạm. Vậy nên Thầy thuyết giảng là mình phải hiểu cuộc sống này như thế nào?
Mình nói là cái cuộc sống này, thực ra là mình nói là cả tam giới. Cả tam giới đều là cái cõi tạm hết. Tức là cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ địa ngục gì đó đến tới phi tượng xứ gì đó, thì cũng đều là cõi tạm hết. Tạm là bởi vì sao? Bởi vì đây là cõi tạm là nó giống như thế này. Giống như lớp học là cõi tạm. Ví dụ như mình học lớp 1, thì mình học xong rồi thì lớp 1 là cõi tạm thôi, chứ mình đâu có ở lại ngoài đó làm chi. Phải không? Rồi qua lớp 2, học hết lớp 2 rồi thì lên lớp 3 chứ ở lại chi. Thành ra cõi nào cũng cõi tạm, lớp nào cũng lớp tạm hết chứ. Rồi có lớp nào là lớp không tạm đâu. Và kể cả mình học đến tầng cùng rồi á, ví dụ như học tới tiến sĩ, thì cũng là tạm thôi chứ. Tiến sĩ xong rồi cũng thôi. Chứ đâu có cứ ở mãi đó đâu. Cho nên là cuộc đời nó là cái cõi tạm. Nhưng mà mình phải hiểu là thế này. Cái cõi tạm này nó, tại sao mà nó lại quý? Cái lớp 1 nó rất là quý, lớp 2 rất là quý. Bởi vì nếu mà không có lớp 1, lớp 2 thì làm sao mình học học hành được. Cho nên đó, sinh ra được làm người, sinh ra được ở trên cái cõi này, cõi tạm này là rất quý giá. Bởi vì cái cõi tạm này nó là một cái trường học, trường học vĩ đại. Mà trong đó đó là mỗi người phải là cái đặc biệt, cái trường học thật sự đó là một trường học vĩ đại, mà mỗi người đã là từ nó là một cái lớp học rồi. Mỗi người là từ nó là một cái lớp học, là từ nó là cái bài học của chính người đó. Không học dùng cho ai khác được cả. Mình phải học, phải trải nghiệm qua chính đời sống của mình. Và cái đời sống của mình chính là bài học của mình thôi, chứ không, đó không phải là bài học của người khác. Thế nên khi mình sống trong cuộc sống á, bây giờ mình nói là cha mẹ con cái hay là vợ chồng, thì vẫn là mỗi người vẫn học cái bài học riêng của mình. Chứ không phải là mình bắt cái người khác phải học bài học của mình, mà mình cũng không có học bài học của người khác, mà mình học bài học của chính mình là chính. Nhưng mà khi mình học bài học của mình á, thì cũng phải là học riêng, mà là học trong mối quan hệ với là xung quanh. Vì mình sống là sống trong môi trường, mình sống trong cái cõi đó. Cho nên á, là mình thì bài học ở chính mình, nhưng bài học đó nó lại quan hệ đến rất nhiều người khác. Vì vậy cho nên á, cái ý nghĩa của cuộc đời á, nó lại là cực kỳ là quý giá. Bởi vì cuộc đời là cái trường học để mình phải trải qua, chiêm nghiệm, học hỏi để mà thấy ra sự thật. Thấy ra sự thật của nơi chính mình trong môi trường đời sống này. Thành nó nói là cõi tạm, nhưng mà cõi tạm rất là cần thiết. Cho nên được sinh ra đến cõi đời này này là quý giá. Nhưng mà mình phải hiểu rằng á, nếu mà mình đứng về phương diện cái cõi đời á, thì nó là tạm. Nhưng mà đứng về phương diện là mình học hành á, thì đó rất là quan trọng. Phải không? Vì vậy cho nên á, nếu mình hiểu được cuộc đời là cái trường học mà mình sinh ra đó để mình học bài học của chính mình trong cuộc đời này á, thì mình sẽ thấy rằng là dù cho mình gặp hoàn cảnh nào đi nữa, mình đều thấy là đó là bài học quý giá. Còn nếu mình sinh ra trong cuộc đời á, mà mình cứ muốn tròn theo cái này hay là tròn theo cái kia, như hồi nãy mình nói đó, tức là nếu mình thích cái này thì mình sẽ làm ra phương pháp để đến đó, mình thích cái kia thì mình sẽ làm ra cái phương pháp để đến kia. Nhưng mà khi mình đến một cái này hay đến một cái kia nào đó, thì mình sẽ đánh mất cái tất cả. À, thì cái bài học của mỗi người ấy, thì nó là riêng của mỗi người, nhưng mà nó lại biến hóa vô cùng, tức là mình sẽ gặp rất nhiều trường hợp khác nhau trong cuộc sống, và qua đó mà mình biết học ra để ứng xử. À, vì vậy cho nên á, nếu mình xem cái cuộc đời là cái trường học, mà bản thân mình là cái bài học ở trong đó, thì mình sẽ thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa. Nhưng mà nếu mình xem cuộc đời là để mà đạt được như ý muốn của mình á, thì mình sẽ đau khổ thôi. Mình sẽ bị trói buộc và đau khổ ở trong đó.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy là kể từ khi mà con nghe thầy giảng á, thì con tập là chú tâm quan sát nhiều hơn, và cái con xem coi là con có luân hồi sanh tử không á. Thì con thấy là những con cứ hay nghĩ lại những cái chuyện cũ lắm. Nhưng mà khi mà con tập thận trọng chú tâm quan sát á, thì con cảm thấy là hình như cái tâm con nó rất là tinh vi, có nghĩa là hãy mỗi lần mà con chú tâm quan sát á, thì tự nhiên là trong cái tâm con nó lại khởi lên một cái gì đó suy nghĩ, có thể là một cái gì đó nghĩ lung tung, hoặc là nó chống đối lại với là cái sự mà cố gắng của con. Thì con không biết làm sao để mà mình tập được cái sự thận trọng chú tâm quan sát, mà con không biết tại sao cái tâm con nó cứ hay khởi lên như vậy. Cái nhiều khi con mệt đó, con hay cứ để cho nó luân hồi sinh tử luôn, tại vì nếu mà cứ tập thì nó lại cứ nghĩ nó đối kháng lại. Thì con nhờ thầy giúp con là có cách nào để mình thân lọc cái tâm mình không, hoặc là mình làm sao để mình thận trọng chú tâm quan sát mà nó có thể đạt được kết quả tốt. À, dạ con cảm ơn thầy.
À, cái chỗ này là một cái chỗ hết sức là vi tế. Đây là một cái điểm rất vi tế mà thường thường là mình hay gặp phải. Thầy á, là thầy nói nguyên lý, nhưng mà về sau cứ biến thành phương pháp hết. Thì bây giờ thầy nói nguyên lý, thì con hành là cũng đang hành theo phương pháp. Đó. Phương pháp, tức là con lấy cái thần trọng chú tâm quan sát để làm một cái phương pháp để đạt được cái gì đó. Là đạt rồi. Không phải là thần trọng chú tâm quan sát để đạt được cái tâm là nó không có suy nghĩ gì cả. Không phải vậy. Để mà mình thần trọng chú tâm quan sát để đừng vui, đừng buồn, đừng vui, đừng gì nữa cả. Không phải vậy. Mà thần trọng chú tâm quan sát nghĩa là nó suy nghĩ thì thấy suy nghĩ, nó nhớ thì thấy nhớ, nó buồn thì thấy buồn, nó thương thì thấy thương, nó dính mắt thì thấy dính mắt. Nó làm sao mình thấy vậy thôi á. Thì nếu như vậy á là mới được đúng nguyên lý. Tức là thần trọng chú tâm quan sát nhưng mà hành theo nguyên lý. Nhưng mà khi con hành theo phương pháp á, tức là con biến cái thần trọng chú tâm quan sát thành ra một cái phương pháp để cho tâm được yên. Đó là không phải rồi. Không phải là để tâm được yên. Mà khi thần trọng chú tâm quan sát là mình cứ tự nhiên thôi. Vậy thần trọng chú tâm quan sát nhưng mà nó vẫn tự nhiên vô tâm. Hai yếu tố mà thầy nhắc ở trong cái không phương pháp là phải tự nhiên vô tâm. Tức là hễ mà buồn thì cứ thấy buồn thôi, vui thì cứ thấy vui, mà cái đó là trong kinh Tứ Niệm Xứ nói. Cho đức trong kinh Tứ Niệm Xứ đâu có nói rằng là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để cho cái tâm nó yên, nó đừng có buồn vui gì cả. Đức trong kinh đâu nói vậy? Trong kinh nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, khi sân thì thấy sân, khi không khi tham thì thấy tham, khi si thì thấy si. À, khi trói buộc thì thấy trói buộc, khi cởi mở thì thấy cởi mở, khi định thì thấy định, khi loạn thì thấy loạn. Tức là nó sao mình thấy như vậy thôi. Thì mình quan sát mà. Nhưng mà mình quan sát nó một cách trọn vẹn. Cho nên mình thấy sân là mình thấy sân một cách trọn vẹn, thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia là trọn vẹn. Còn cái tâm á là nó để cho nó từ nó làm việc. Nó cần quá khứ thì nó sẽ cứ đi tìm quá khứ. Mà cái trường đó bây giờ làm sao được? Thí dụ giờ thầy nhiều công việc quá cho nên giờ quên cái chìa khóa không biết để đâu rồi. Thí dụ vậy. Thì tự nhiên thầy phải ngồi nhớ cái chìa khóa nằm để đâu rồi. Hồi nãy mình đi từ đó tới đó, rồi đi từ đó tới đó. Bây giờ mình phải đi theo cái chỗ đó mình tìm lại. Thì như vậy là mình phải tìm quá khứ không? Nhưng mà đâu có sao. Nó tìm mình vẫn cứ thấy là mình đang tìm. mình đang nhớ, mình đang thế này, mình thế kia vậy thôi. Thì cái mà tinh, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái thần đồng chú tâm quan sát á, nó không làm để làm gì cả, nó chỉ để thấy ra thôi. Còn nhớ đó, nó chỉ để thấy ra thôi, chứ nó không có làm gì cả. Nó không bắt là tâm phải yên. Khi mà mình tu mà mình muốn tâm yên là sai rồi đó. Khi mình tu mà mình muốn tâm an lạc là sai rồi đó. Mình muốn tu mà mình muốn được giải thoát là sai đó. Mình chỉ thấy thôi, tức là giải thoát thì thấy giải thoát, mà không giải thoát thì thấy không giải thoát, mà tham thì thấy tham, mà sân thì thấy sân, thì chỉ thấy thôi. Thế còn khi mình nói là tôi sân là cũng tôi này, rồi bây giờ giải thoát, tôi giải thoát được là cũng tôi luôn, thì sân ấy, nó thay đổi qua giải thoát, nhưng mà cái tôi thì vẫn còn nguyên. Nó sai là cái chỗ đó. Còn bây giờ sân thì thấy sân thôi, chứ không có tôi gì cả. Như vậy thì có sân cũng chẳng sao, vì sân đâu phải tôi đâu. Sân là một pháp, sân là một cái duyên sinh khởi, mà tại mình không hiểu được nó. Chứ bây giờ nếu sân thì mình thấy sân, bữa nay thấy sân là mình thấy ra được một mặt, mai thấy sân nữa thấy ra thêm mặt khác nữa, mốt thấy sân nữa thấy ra mặt khác nữa, cuối cùng mình thấy hết tất cả các mặt của sân, thì lúc đó mình không bị sân chi phối nữa. Vậy thôi. Chứ bây giờ con là dùng thanh, và cái này là nó rất quan trọng. Cái câu hỏi này, câu hỏi rất là hay. Nếu mình mà không lưu ý điểm này thì mình lại dùng cái nguyên lý trở thành phương pháp. Như giới định tuệ là nguyên lý, thì bây giờ người ta hành giới định tuệ theo phương pháp cả. Nhưng mà theo phương pháp cho nên đó, là chỉ hiểu trên cái chế định thôi, chứ không thể nào là đạt được cái nguyên lý của nó. Mà giác ngộ đó là thấy ra nguyên lý. Còn pháp chế định thì nó trả lại cho thế gian hết, bởi vì tất cả cái gì chế định đều trả lại thế gian. Mình á, mình thì mình nói đây là hoa hồ điệp, còn nó đâu có nói. Nếu mà nó biết á, nó nói tôi đâu có hồ điệp gì đâu. Tôi là tôi vậy thôi chứ đâu có. Tôi là như tôi đang là vậy thôi chứ đâu có cái gì đâu. Rồi khi mình nói hồ điệp á, là tự nhiên mình lại cho mình là hiểu thế này, hiểu thế kia. Nhưng mà thực ra tất cả những cái đó đều là bến vẹ của mình hết. Còn bản thân nó là pháp. Pháp thì như nó là đó. Cho nên là con chỉ thần đồng chú tâm quan sát là thế này. Tức là trong đó tự nhiên vô tâm. Nhưng mà mình sống nghiêm túc chân thành. Nghiêm túc chân thành tức là không phải là mình hời hợt, mình qua loa. Mà mình sống ăn là ăn thật sự, chứ không phải là ăn một cách qua loa. Không phải là mình nói là mình ăn là phải thưởng thức món ăn. Nhưng nếu khi mình ăn một cách nghiêm túc, chân thành á, thì mình mới thật ra là thưởng thức được đời sống. Cái đời sống này á, nó hai mặt. Nó có thể là một cái bánh rất là ngon, nhưng mà cũng có thể là một cái món rất là dở. Là cái đó là tùy mình đó. Giống như bây giờ, để trong khúc bánh mì bây giờ nó khô rồi. Nó đã khô rồi. Ví dụ như mấy sư đi bác á, hồi đó thầy ở cái trên núi, trên núi đèo Hải Vân á, nhiều khi đi vô tuốt trong Đà Nẵng mà đi bác thì á, bánh mì á, mà quý vị thấy bánh mì mà có thể là khi họ để là nóng, nhưng mà khi mình đem về nhà rồi nó mềm xèo, và nếu mình để thêm ngày mai là nó khô sô ràng luôn. Nhưng mà nếu mà mình cứ ngồi mà nhai, cứ ngồi nhai từ từ đó mà cảm nhận cái nhai đó là một nó rất là ngon. Nhưng mà mình ăn qua loa, mình ăn qua loa cho nên nhai vô thấy cứng là đã ghét, là bỏ dẹp ra. Cho nên là mình thiếu nghiêm túc, thiếu chân thành. Chắc giả sử như lúc đó mà mình đói quá mà không có cái gì ăn, có gì vơ nấy đó, thì lúc đó mình mới là ổ bánh mì đó mà nhai nó ngon cực kỳ luôn. Đó. Vậy thì á, cái ngon hay cái dở là do mình, chứ không phải là do cái ổ bánh mì. Đó.
Kính thưa thầy, con có một câu hỏi nhờ thầy dùng chỉ dẫn. Hơn năm nay là thầy nói về cái thiền không phương pháp, con nghe nói là như là một cái dòng nước chảy xuống từ chỗ cao chỗ thấp. Nhưng mà trước đây thì con lại có một cái thiền không có phương pháp rồi, tự vì là con tập yoga thì ở bên yoga của chúng con là cũng có thiền. Thiền của con thì nó cũng có những cái cách thức riêng, câu mantra, những cái câu mantra và có những cái điểm nhấn. Thì con thưa thầy là thầy sẽ chỉ giúp cho con để con hòa hợp giữa hai cái lối thiền là một. Về câu hỏi thứ hai con xin hỏi thầy là...
Khoan, nói cái đó cho nó rõ cái đó. À, thì coi câu đó cái đã, rồi câu thứ hai sau. Thiền yoga, thực ra cái mục đích đó, cái mục đích của cái yoga đó là để giải quyết cục bộ những vấn đề trong đời sống của mình. Nếu như trong đời sống của mình nó mình hiểu ra nguyên lý rồi từ cái chỗ thấy ra được cái nguyên lý đó mà mình giải quyết cục bộ thì điều đó là đúng. Nhưng mà nếu như mình lại là sử dụng cái đó trở thành một phương pháp để đạt được cái gì đó thì nó trở thành sai. Là vì lúc đó mình sẽ bị lệ thuộc vào đó. Ví dụ như mục đích của mình đó là, à, thì như thầy hồi đó thầy bị cái đau cuộc sống. Cuộc sống là thầy đau là cũng 3-40 năm nữa. Về cuộc sống đó. Nhưng mà sau đó là thầy có biết yoga, cho nên thầy tập yoga. Cái tập yoga đó là tại vì mình thấy cái cuộc sống nó tương ứng với cái thế yoga nào thì nó làm cho cái cuộc sống của mình nó thoải mái ra là đơn giản vậy thôi. Hồi xưa đó là thầy ở chùa Kỳ Viên cách đây 40-50 năm rồi á, thì hồi đó còn trẻ mà cứ mỗi lần mà một cái lễ đó là thầy là coi như là điều khiển cái lễ từ cả ngày, mà nhất là đầu đà đó là coi như cả đêm luôn, thì vừa thuyết pháp vừa mọi thứ luôn, mà lúc đó hăng say lắm, nói dữ lắm. thì cái bữa đó thầy nói một thuyết pháp xong rồi á, thầy xuống thở không được nữa, hít vô không được. Hít vô không được nữa, nó cái giống như cái phổi mình nó bị cứng, nó bị gì đó. Cái thầy mới nhớ lại một cái thế yoga, thầy mới là, mà cái hiểu mình phải hiểu cái thế yoga đó là vì sao mình bị bế mấy cái huyệt mà phế du, tâm du phế du sau này, cho nên nó dùng một cái thế yoga gập người lại để cho cái lưng mình nó căng ra cho nó mở mấy cái ra thịt, tự nhiên thầy thở lại được đi. Thì đó là giải quyết cục bộ, tức là cái phương pháp á nó là giải quyết những vấn đề trong đời sống thôi, thì á nó giống như là đói thì ăn, khát thì uống đó. Thực ra yoga nó có yoga mà mình hiểu đúng yoga đó, vì thầy nghiên cứu yoga cũng rất là kỹ. Yoga nó có rất nhiều loại yoga. Cái yoga mà mình tập đó đó nó chỉ là cái loại yoga về thân với là khí. Thì cái yoga này nó gọi là hatha yoga. Nó còn nhiều cái yoga khác, ví dụ như là tu cái lòng từ bi cũng là một yoga. Và thiền quán cũng là một yoga. Prajna yoga, Kama yoga, Phát di yoga gì đó, nhiều cái yoga khác nhau. Mà cái yoga nó chỉ là cái hatha yoga đó, tức là cái yoga mà thuộc về để mà điều chỉnh những cái trong thân mình. Nhưng mà mình phải hiểu. Bây giờ mình tập thế tự nhiên tập, cho nên sau này thầy không tập yoga nữa. Không có ngày nào cũng tập yoga nữa. Mà bây giờ khi nào đau cái lưng thì tập cái thế yoga nào. Mà khi nào đau cái gì á thì nó dùng cái thế yoga đó thôi. Nhưng mà cái yoga này là mình hiểu. Khi mình hiểu rồi đó thì té ra toàn bộ đời sống mình là yoga. À, yoga là sao? Nếu mình đưa cái tay lên mà mình để tay xuống mà nó đúng á là cái tay nó sẽ không có đau không đâu vậy đó. Nhưng mà nếu mình đưa cái kiểu nào đó mà vèo vèo bằng bằng nào đó đó, cái nó sẽ trật cái tay. Bây giờ là trật yoga. Thành đó, yoga là mình biết sử dụng cái thân của mình như thế nào cho nó đúng. Đơn giản là vậy thôi. Tức là khi mình hiểu được yoga rồi đó, thì yoga chính là không phương pháp. Không có phương pháp nào cả. Lúc thì làm thế này, lúc thì làm thế kia. Vì á, yoga nó không phải là 20-30 thế, mà yoga là vô số thế. Bất kỳ một cái thế nào, một bước đi của mình là một cái yoga. À, ngồi xuống là yoga, đứng dậy là yoga. Nhưng mà rõ ràng trong đó đó là phải có nhận thức đúng, tức là phải có thần trọng chú tâm quan sát, phải có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó mình mới hiểu ra. Còn nếu mình tập yoga mà cứ nói là ngồi kiểu này, thở kiểu kia, làm kiểu nọ, rồi mình cứ làm theo thôi chứ mình không hiểu gì cả, thì lúc đó mình sẽ bị trói buộc vào trong đó. Và hơn nữa, ví dụ như mình cục bộ thôi, nó đau cái lưng thì mình giải quyết cái lưng. À, nó đau cái tay thì mình giải quyết cái tay. Nếu mình hiểu được, quan sát để mình hiểu được cơ thể của mình á, thì mình sẽ biết cách điều chỉnh. Mà lúc đó mình không còn theo một cái phương pháp yoga gì của ai nữa cả. Vì yoga đó nó cũng chia ra nhiều cái trường phái khác nhau. Nói riêng một cái thở không thôi. À, người thì thở theo cái chiều là hít vào, đưa hơi thở ra sau lưng, rồi đưa xuống dưới, rồi đưa lên trên bụng thở ra. Có người là hít vô từ trên bụng xuống rồi mới lùi sau lưng rồi mới đưa ra, đại khái vậy. Rồi á, thở vô thì ngưng bao nhiêu rồi mới thở ra, rồi thở ra thì ngưng bao nhiêu rồi mới thở vô, là rất nhiều phương pháp khác nhau. Thầy nghiên cứu rất là nhiều phương pháp thì thấy là mỗi phương pháp nó cũng đều cục bộ hết trơn. Nhưng mà mỗi phương pháp đó thực ra nó cũng, nếu mà cái người mà thông suốt á, thì nó sẽ ứng. Ví dụ như cái lúc nào đó mà dương hư thì mình phải thở cách nào, mà lúc nào âm hư thì mình thở cách nào, là cái đó mình phải tự hiểu. Cho nên vẫn là cái cao nhất, vẫn là cái phải tự quan sát để hiểu lại mình. Thế hiểu lại mình được rồi đó, là tự mình làm ra yoga chứ không cần phải theo yoga của ai cả. Thầy học yoga cũng có, nghiên cứu học chính thức cũng có, rồi thái cực quyền. Nhưng mà sau này thầy bỏ hết. Nếu mình học là học cho biết vậy thôi. Còn sau này khi mình đã hiểu rồi, mà nhất là khi mình hiểu thiền đó, thì té ra là thái cực quyền là mình đi đứng nằm ngồi tự nhiên, mà mình biết mình là thái cực quyền đó. Ai mà sống mà phải là mua như thế này mới được. Có ai trên đời mà sống mà cứ mua vậy. Mà trong lúc đó, khi mình hiểu được cái múa đó là gì, múa đó là để cho mình đừng có dùng sức quá. Mình làm cái gì mình đưa tay lên, mình để tay xuống nhẹ nhàng chứ đừng có dùng sức quá. Vì dùng sức quá cho nên mình mới tiêu hao năng lực. Cho nên khi mình hiểu như vậy là mình làm vừa phải. Thí dụ như đi bộ, cái nguyên do tại sao mà đi không mệt là đi vừa phải cái sức của mình. Nếu mình cứ đi tự nhiên vừa phải, đừng có đi chậm quá, nó sinh ra mệt. Mà đi nhanh quá, nó sinh ra mệt. Mà mình biết được cái nhịp, cái độ vừa phải của mình để mình đi là không bao giờ mệt cả. Đi hoài không bao giờ mệt. Thầy đi cả mấy chục cây số, vẫn cứ đi hoài đó, không có nghỉ. Đi bộ á. Vì là có một ông cha. Ông cha ông cũng quen cho nên ông mới mời về cái nhà thờ á. Thì cái nhà thờ đó cách cái chùa của thầy khoảng 40 cây số. Đến khi tối rồi đó, nói chuyện chơi với nhau một hồi đó, đến tối rồi đi ra là tưởng là mình đón xe lại được á. Ai về đó không có xe nào, là đi bộ từ đó về chùa luôn. Mà đi tới nửa đêm mới đến chùa. Nhưng mà đi không mệt là vì sao? Là cứ đi tự nhiên vậy thôi. Cho mà mình hấp tập mình đi nhanh một chút á là sẽ mệt. hoặc là mình cố đi chậm nó cũng mệt, mình cứ đi đúng với cái nhịp độ của mình. Cho nên đó, mình phải biết quan sát để mình hiểu được mình, hiểu cái nhịp độ thực sự của mình là như thế nào. À, thì tự nhiên là mình sẽ sống mà mình cứ sống tự nhiên, nhưng mà nó chính là yoga. Cho nên nếu mà nói là hòa hợp được giữa yoga với lại là với thiền ấy, mà thiền không phương pháp ấy, thì thật ra cũng có. Nếu như mình xem phương pháp là cái phương tiện ứng trong tạm thời nào đó thôi, chứ đừng có bị chấp trước vào đó là được. Ví dụ như cái người già đó, thường thường cái chân nó bị yếu trước, cái chân yếu trước. Cho nên đó là thầy mỗi buổi sáng là thầy tập đứng lên ngồi xuống vài chục cái để cho cái chân nó khỏi bị tê đi. Hồi đó thầy học được bài học từ ông thân của thầy. Ông thân của thầy già, ông thân của thầy là tới 101 tuổi mới mất. Thì có khoảng là 90 mấy tuổi đó, là ông đi không được rồi. Thì lúc đó là thầy với một vị sư huynh của thầy nữa về thăm. Thì mới nói là cứ để, tại vì trong nhà không có ai mà dẫn ông đi đâu á, cho nên cứ để ở nhà hoài đi chân cũng được. Cái mới nói thôi đi chùa. Thì té ra khi ông đi chùa, bắt đầu ông đi không được. Một hồi cái đi dần cái là leo lên chùa Linh Mù rồi được cái thứ. À, như vậy qua đó mình cũng học được cái bài học rằng là nếu mình hoạt động thì nó sẽ không bị gân cơ rồi này kia, nó không bị cứng lại vậy thôi, nó không bị sơ cứng lại vậy thôi. Thế đó, nói chung là mình phải hiểu, mình phải thấy ra, chứ đừng có cứ theo một cái pháp nào đó mình cứ tu mà mình cứ làm hoài rồi nó tới đâu mình cũng chẳng biết nữa, thì không được. Câu thứ hai.
Thưa thầy, cho con hỏi câu thứ hai là, nhưng trong cái công việc của con hay là của mọi người cũng thế, mà thường khi mà tập trung chú ý vào cái công việc ấy, nhiều khi quên cả cái hơi thở, có khi quên cả thở luôn, tập trung quá, thì đấy lại là không phải là thận trọng chú tâm quan sát. Thì con xin thầy giải thích cho con, hay là cho cách thầy biết công việc nó ví dụ như là mình quên cả đi luôn đấy.
Ờ, không sao, cái chú tâm nó cũng là tự nhiên thôi. Khi mình cần làm một cái gì đó thì tự động nó sẽ chú tâm nhiều hay ít là tùy theo một thứ. Có cái mình chỉ cần chú tâm vừa là nó được, nhưng mà có cái mình phải chú tâm nhiều hơn thì mới được. Cho nên cái đó là nó sẽ tự ứng, nó sẽ tự ứng. Nhưng mà cái chú tâm là phụ, với là cái động tác là phụ, mà cái thấy là mới chính. Cái thấy là chính, còn cái chú tâm và cái động tác là phụ. Cái động tác là thuộc về giới, cái chú tâm là thuộc về định, còn cái thấy là thuộc về tuệ. Chính cái tuệ đó nó mới là giúp cho cái giới và định đó nó mới đúng. Còn nhiều khi người ta lại cố định quá là sai, cố giữ giới quá là sai, mà phải có trí tuệ để mà thấy ra, thì khi đó mình mới điều chỉnh được giới như thế nào cho nó phải. Và mình chú tâm chừng nào là vừa. Thì có những cái đó, sợ dĩ mà mình chú tâm quá đó, nhưng mà mình phải thấy. Nếu mình khi mình chú tâm quá như vậy đó thì có căng thẳng hay không, mình phải thấy ra luôn. Khi mình chú tâm quá như vậy đó thì nó có mất đi cái nhìn tổng thể hay không, tức là mình phải thấy ra được nhiều mặt. Nếu không á thì cái sự chú tâm đó, nó cái sự tập trung đó, đó nó có thể là làm hỏng đi, tức là nó quá đó. Chú tâm hay là tập trung nó chính là định, nhưng mà khi mình quá đi á thì nó lại sẽ hỏng. Mà quá đi là do sao? Quá đi là do cái gì? Nếu bình thường á là mình chỉ có vừa đủ để mình thấy ra vấn đề thôi, chứ cần gì phải quá. Nhưng mà khi mình quá đó là trong đó có lòng tham hay là cái gì đó, mình phải phát hiện ra điều đó nữa. Thí dụ như giờ một cái em mà chơi game thì chơi game là tốt, chơi game để mà để cho cái trí thân trí đồ này kia nó để nó hoạt động là cũng tốt, chứ không phải là xấu, không phải xấu hoàn toàn. Nhưng mà khi cái em này là quá ham chơi game, tức là cái do cái đồ mà dính mắc ở trong đó nhiều quá, đâm ra là quá tập trung vào đó, cho nên đó là thần kinh căng thẳng, mắt bị mờ đi, và nó sẽ là tạo ra rất là nhiều cái hiệu ứng xấu. Thì bởi vì không phải là do chơi game, mà cái chính yếu là do tham đắm trong game. Đó là cái chính. Như vậy là mình phải thấy ra tại sao mà mình lại là quá tập trung vào công việc đến nỗi quên những cái khác. Thật ra đó, khi mình làm một việc gì đó thì mình chỉ cần tập trung vào đó thôi, chứ không cần cái khác, không cần gì mà mình phải thở chứ. Có người là phải nói bây giờ mình tu tập thở, cho nên bây giờ đi mình cũng phải biết mình đang thở thế nào, rồi làm cái gì cũng biết thở thế nào chứ. Thì khi mình làm cái gì á, mình đừng có dính vào cái gì hết á, mà khi đi thì mình thấy đi thôi, khi thở thì mình thấy thở thôi, khi ăn thì mình thấy ăn thôi, chứ đừng có cái này dính qua cái kia làm gì. Nhưng mà khi cái quan trọng là thế này, khi cái tầm nhìn của mình mà nó càng rộng ra đó, thì nó càng thấy nhiều thứ một lần. Khi cái tầm nhìn của mình mà nó cục bộ đó, thì nó chỉ thấy một thứ. Nhưng khi cái tầm nhìn của mình mà nó rộng ra đó, thì mình thấy cả cái bình hoa này, chứ không phải thấy chỉ một cái hoa. Khi mình tập, mình cũng cả cái bình hoa, mà khi mình tập trung vào một cái hoa thôi, mình sẽ không còn thấy mấy cái hoa khác. Thì qua đó mình cũng hiểu ra được cái tâm mình, hiểu ra được cái nguyên lý vận hành của cái tâm, của cái thân như thế nào. Thì cái thấy ra là cái chính, để mình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thì bây giờ cứ thấy ra thôi, thấy ra mà nếu quá đi thì nó mới điều chỉnh lại. Đơn giản là vậy thôi. Ai hỏi nữa?
Dạ bạch thầy, cho con hỏi là cái phương pháp thiền thầy dạy là không, cái cách thầy về hướng dẫn thiền là không phương pháp. Vậy thì trong cái hàng ngày, tất cả mọi hành vi hành động của mình, các công việc của mình thì mình đều quan sát, thì đó là thiền. Nhưng cái việc mà mình ngồi thiền hàng ngày á, có quan trọng không ạ? Nghĩa là mình có một cái thời gian ngồi thiền có quan trọng không? Và xin thầy hướng dẫn cái cách đối trị, là vì khi ngồi thiền thì con thường bị hôn trầm.
Khi mà có người hỏi thầy là có cần ngồi thiền không á, ngồi thiền có tốt không á, thì thầy trả lời như thế này là đừng ngồi thiền, mà thiền bất cứ khi nào ngồi. đừng ngồi thiền, mà thiền bất cứ lúc nào ngồi. Tại vì khi mình nói ngồi thiền á, tức là mình đã tách cái thiền nó ra khỏi cái gì đó, để chỉ khi ngồi á mới thiền thôi. Và khi ngồi mà thiền thôi đó, thì tức là khi ngồi mình làm theo một cái trình tự nào đó. Cho nên khi mình vô ngồi thiền cả là mình cứ làm theo cái trình tự nào đó. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình cứ mỗi lần mà mình ngồi thiền á, là mình cứ lặp đi lặp lại một cái phương pháp, mà như vậy nó không có tự nhiên. Còn thiền bất cứ khi nào ngồi thì là khác. Ví dụ như mình đang nấu ăn, rồi giờ ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, chờ nồi cơm sôi. Ví dụ vậy. Thì trong lúc đó là khi ngồi xuống là mình biết mình đang ngồi xuống. Đó. Rồi khi ngồi là mình cảm nhận là mình đang ngồi như thế nào. Rồi khi cảm nhận ngồi đó, thì là cảm nhận được là đang thở như thế nào. Đó. Tức là mà một cách tự nhiên, cho mình theo phương pháp nào cả. Tại khi ngồi xuống thì mình thấy đang ngồi xuống. Khi ngồi xuống thì mình biết là mình ngồi như thế nào. Cảm nhận được toàn thân là đang ngồi thế nào. Rồi khi mình thở là mình cảm nhận được thở như thế nào. Thì cái đó là hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là mình theo một phương pháp nào cả. Tức là cái gì nó xuất hiện thì mình thấy vậy thôi, chứ có đâu theo phương pháp gì. Như vậy á, bây giờ ngồi trên xe buýt thì khác. Thường thường khi thầy ngồi trên xe đó, thì thầy cảm nhận cái đồ chiếc xe chạy và nó dốc sóc, nó dần dần. thì cảm thấy cái người mình nó cứ nhẹ nhẹ đó, cái gì? Mình cảm nhận được cái đó thì cái tâm mình nó cảm nhận cái đó thì nó yên. Thay vì mình ngồi mình cứ nghĩ chuyện này chuyện kia, mình thả rong thì bây giờ mình cứ cảm nhận là cái mình đang ngồi thì nó rất là yên đó. Thì lúc đó ngồi trên xe thì khác, ngồi trên máy bay thì khác, ngồi trên ngồi đâu là đều mình à, thần trọng chú tâm quan sát. Hay là thật ra khi ngồi thì cũng cần thần trọng chú tâm quan sát, mà khi ngồi thì chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức thôi. Tức là mình đừng có cho chạy đi đâu mất công, mà mình chỉ có trở về trọn vẹn tỉnh thức, biết à, biết mình thôi. Mà lúc đó ví dụ như mình ngồi nhưng mà mình cũng thỉnh thoảng có cái chuyện gì đó thì cái tâm nó phóng ra, thì mình biết tâm phóng ra cứ tự nhiên vậy thôi, chứ không phải là mình cứ phải giữ lại gì hết á. Thấy tâm phóng ra, thấy thế này thế kia, là tức là mình cứ ngồi và mình cứ quan sát và thấy cảm nhận được tất cả mọi thứ. Mà nhờ như vậy cho nên mình mới hiểu được mình, dần dần mình mới hiểu được mình. Còn nếu mình làm theo một phương pháp á thì cứ vô là phải thở thế này, phải ngồi thế kia, mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài, mình đâu có khám phá gì cái mới. Còn bên này á luôn luôn là khám phá cái mới, ngồi mỗi nơi là mỗi khác, mỗi lúc là ngồi cái chỗ ồn thì khác. Có khi mình ngồi á, có khi mình ngồi mình buông ra hết luôn. Máy bay bay ngang qua thì nghe, chim hót thì nghe, gió thổi thì thấy mát, cứ thứ để mọi cái bên trong bên ngoài gì nó xảy ra. Khi Đức Phật mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó mà ngài đắc đạo quả là giống vậy đó. Ngài để tâm hoàn toàn rỗng lặng tự nhiên như đứa con nít. Vì ngài nhớ lại hồi xưa ngài còn nhỏ bé đó, ngài ngồi dưới cái gốc cây để mà nhìn cái lễ hòa Hà Điền đó. Thì ngài thấy là ủa cái tâm mình nó rộng ra như đứa con nít á. Thì bây giờ tu quá trời rồi á, cuối cùng ngồi dưới cây Bồ Đề đó trở lại như đứa con nít. Bây giờ bên trong nó khởi lên, ví dụ như nhớ vợ á, nhớ vợ. Rồi trong kinh nó mới ghi rằng là nói là ma vương nó biến thành nàng Gia Du Đà La ấy chứ. Ma vương đó là gọi là phiền não ma. Phiền não ma tức là chính ngài nhớ lại bà Gia Du Đà La chứ ma nào mà biết. Mà nói là đó là cái ma tham ái, con ma tham ái đó, nó biến ra. Thì đúng là con ma tham ái biến ra chứ đâu nữa. Đó cho nên mình đọc hồi mình mê tín hết trơn. Chứ không phải là khi ngài ngồi đó là con ma tam ái nó biến thành nàng Gia Du Đà La cho gì nữa, phải không? Nhưng mà nó biến đó, cái gì thì ngài cứ thấy thôi. Còn bên ngoài thì tiếng tự nhiên là tưởng tượng ra là ma tới, tưởng tượng ra là cọp tới, tưởng tượng ra là con này con kia tới là bất sở đã trải. Nhưng mà ngài cứ để rộng lặng mà cứ thấy thôi đó, và tâm vẫn cứ rộng lặng cho đến một cái lúc đó thì tất cả những cái đó nó không còn ảnh hưởng tới ngài nữa. Cho nên á, trong kinh thì lại nói như thế này: ma vương nó bắn mấy cái tên vô một cái đó, là cái tên nó rớt xuống nó thành hoa hết. Thực ra là ý là nói rằng á, là tất cả những cái hiện đại đó đến á, mà tâm ngài vẫn rộng lặng trong sáng, chứ không hề bị ảnh hưởng bởi cái đó. Chứ tên đâu mà bắn tới. Bắn tới là trúng có chết luôn á nhá. Tên mà nó bắn quá trời vậy mình đánh sao nổi. Hay nói nhiều khi mình hiểu kinh rồi, hiểu kinh điển là người ta nói ý thì mình tưởng là thiệt. Ngồi lên bây giờ tôi muốn đắc đạo, bắn tên giùm tôi. Bắn chết luôn. À, cho nên á, bất kỳ khi nào ngồi mà thật ra là đã, nếu nói một câu là tại vì hỏi ngồi cho nên thầy phải nói vậy, chứ đúng ra là phải nói thế này: bất cứ lúc nào đi, bất cứ lúc nào đứng, bất cứ lúc nào ngồi, bất cứ lúc nào nằm, bất cứ lúc nào ăn, lúc nào tắm, chẳng phải bất cứ khi nào ngồi không. Phải không? Đúng chưa? Đó. À, không có đối trị, thấy thôi. Thấy ra chứ đừng có đối trị. Nhưng mà đối trị cũng được. Đối trị tức là mình khiếp bất mình cũng đầu phải thấy ra cái đã. Chứ còn nếu mà mình chưa biết cách đối trị thì đừng có đối trị. Mà phải thấy ra cái đã là tự nhiên đối trị được. Ví dụ như thầy thầy sau khi mà thầy hiểu được cái yoga rồi á, sau một thời gian tập yoga thầy mới hiểu được rồi á, thì thầy không tập nữa. Nhưng mà cái bữa đó bị thở không được á, là lúc đó thầy làm cái thế yoga. Bữa nào ai mà thở không được tới thầy chỉ cho. Thì là đừng vội đối trị mà phải thấy ra là chính. Thấy ra rồi đó thì tự nhiên sẽ phát sinh ra đối trị dễ dàng. Mà còn nếu mình chưa thấy ra mà mình đối trị á, là mình đối trị sai. Thí dụ như thế này, bây giờ con cả ngày làm việc mệt rồi, bây giờ nửa đêm á, là nghe nói rằng là giờ tí là ngồi thiền là tốt nhất. Cho nên nửa đêm ngồi dậy là ngồi thiền. Ngồi thiền đó bây giờ nó buồn ngủ. Buồn ngủ rồi mình đối trị hôn trầm. Cái buồn ngủ thì đi ngủ cho rồi. Ngủ cho khỏe cho rồi. Giờ đó mà ngồi dậy mà hành thiền cái gì? Cái giờ đó, cái giờ mà từ 1 giờ đến 3 giờ là giờ đó là giờ mà gan là nó tiết chất độc. Thì là gan tiết chất độc chẳng hạn như vậy. Thì cái giờ đó là cái giờ phải ngủ say là tốt nhất. Mình ngồi dậy ngồi thiền. Ngồi thiền cho nên gan nó tiết không được. Tại vì ham ngồi thiền cho nên gan nó không tiết độc được. Cho nên nó mới làm cho mình nó là cực cừ cực cô. Thì lúc đó mình đối trị nó làm chi cho nó mệt. Cho nên phải hiểu nó ra cái đó nhé. Mình quan sát mình mới hiểu được cái cơ thể của mình như thế nào. Cái người ta quan sát, người ta hiểu được, người ta tìm ra được cái thời bình học. Là cái giờ nào là nó thuộc về thần, giờ nào thuộc về gan, giờ nào thuộc về cái gì, giờ nào là bằng quang. Đó. Uống nước thì lúc nào là tốt, lúc nào uống nước là không tốt. Đó, chẳng hạn vậy là mình phải quan sát, mình biết. Cho nên đó, biết ra đó thì mình sẽ giải quyết được hết. Còn nếu mình cứ theo một phương pháp mà không biết ai dạy tao làm đấy thì không biết là sẽ đi về đâu. Nói vậy đại cái rồi. Hết giờ.
Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta yô. Nô nhang ti nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta yô. Y đằng nô nhang hôn tu sukhita hôn tu nhà ta yom y đăng và tâm mê buôn nhang và cả gia và hàng ngôn tu anh a te.